có thần minh nào ở gần chúng ta như Thiên Chúa chúng ta thờ? Kính thưa cộng đoàn, đối với các dân ngoại thì người ta hoặc là tự tạo nên những vị thần, hoặc là người ta suy niệm và người ta nhận ra rằng có một vị thần tối cao, nhưng mà chẳng có người nào có thể hiểu được vị thần đó như thế nào. Còn đối với dân tộc Do Thái và nhất là những người Kitô hữu chúng ta thì chúng ta biết được vị thần tối cao đó như thế nào. Vị thần đó là vị thần yêu thương, vị thần đó là vị thần gần gũi và can thiệp vào cuộc sống con người. Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay đều diễn tả cho chúng ta ý tưởng đấy. Nếu như xưa kia dân tộc Do Thái được Thiên Chúa mời gọi để đón nhận lời của Ngài, và dân tộc đó đã cảm thấy hết sức là sung sướng và nói rằng lời của Thiên Chúa là đèn soi cho con đi, và lời của Thiên Chúa là lời khôn ngoan, và họ sung sướng vì họ được Thiên Chúa ban lề luật. Lề luật đó hướng dẫn con người đến sự sống. Sự sống đó là nhận biết Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, lời của Thiên Chúa còn đến cư ngụ ở trong dân của Chúa nữa. Đó là khi Thiên Chúa tỏ quyền năng của Ngài qua việc cứu dân khỏi làm nô lệ ở Ai Cập. Rồi Thiên Chúa hiện diện ở trong lều, Ngài cắm lều ở giữa dân trong sa mạc. Rồi cắm lều khi mà dân tộc Do Thái đã tiến chiếm được cái đất Canaan. Họ sung sướng và họ cảm thấy rằng Thiên Chúa là vị thần minh luôn ở gần họ. Rồi Thiên Chúa cũng cho nhiều vị sứ giả đến để dạy dỗ họ, để hướng dẫn họ, để làm cho họ được sám hối, được ăn năn trở lại mỗi khi họ sa ngã phạm tội. Đó là các ngôn sứ. Và các ngôn sứ đến thì mỗi người được Thiên Chúa cho biết về Ngài một khía cạnh nào đó, và các ngôn sứ đã tận tình hướng dẫn dân, lúc thì răn đe, lúc thì dạy bảo, lúc thì nói về Thiên Chúa như đấng công thẳng, lúc thì nói về Thiên Chúa như là một đấng yêu thương. Nhưng các ngôn sứ đều hạn hẹp và chỉ biết một phần nào về Thiên Chúa. Và điều đó Thiên Chúa mặc khải từ từ để hướng dẫn dân có thể đón nhận được mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa hơn qua chính con Ngài. Mà hôm nay chúng ta thấy thơ của người tín hữu Do Thái và nhất là bài tin mừng Thánh Gioan thuật lại. Chẳng có ai hiểu được Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa. Nên vì yêu thương con người và muốn cho mọi con người có thể nhận biết được Thiên Chúa là đấng yêu thương họ như thế nào, thì Thiên Chúa đã cho con của Ngài nhập thể. Con của Ngài chính là lời của Ngài, là khôn ngoan của Ngài. Và trí tuệ cũng như khôn ngoan của Thiên Chúa lại là chính Thiên Chúa. Nên vì vậy Ngài hiện diện với Thiên Chúa ngay từ đầu. Và chỉ vì yêu thương con người, muốn giáo dục con người, muốn tỏ lộ cho con người biết, để con người có thể nhận biết và hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã nhập thể làm con người như chúng ta. Và Ngài đã cắm lều ở giữa chúng ta, hay là Ngài cư ngụ ở giữa chúng ta. Ngài đến với chúng ta, Ngài sống với chúng ta, Ngài cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta. Và Đức Thánh Cha Francisco trong ngày 18 vừa rồi, Ngài nói: Ngài đến để mang niềm vui cho chúng ta, mang niềm hy vọng cho chúng ta. Và Ngài đến trong trần gian này có nghĩa là Ngài về thuộc về chúng ta, Ngài về phe chúng ta để bênh đỡ chúng ta. Thánh Phaolô trước kia cũng nói, ai có thể chống lại chúng ta được? Nếu Thiên Chúa đã yêu thương và ban Con Một của Ngài cho chúng ta, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại oán phạt chúng ta? Nên vì vậy, việc mà Ngôi Lời nhập thể để làm con người với chúng ta, Ngài chấp nhận trong một cái hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh chiến tranh, đó là hoàn cảnh đau khổ của con người, đó là hoàn cảnh thất vọng của con người, đó là hoàn cảnh tội lỗi của con người, và ngay cả hoàn cảnh con người chống lại nhau và chống lại Thiên Chúa nữa. Nhưng mà tình thương của Thiên Chúa đã ở với chúng ta để cảm thông, để rồi qua tình thương hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là đấng yêu thương. Nhưng mà Thiên Chúa, Ngài đến để tỏ lộ cái kế hoạch yêu thương của Ngài cho chúng ta, nhưng mà con người lại không nhận biết Ngài. Nếu như trước kia Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ vạn vật và sáng tạo nên con người, làm cho con người có lý trí để có thể hiểu biết được Thiên Chúa, nhưng mà chính cái sự hiểu biết của con người lại làm cho con người chối từ Thiên Chúa. Và rồi con người cũng chối từ Thiên Chúa liên miên bằng đủ mọi cách phủ nhận Ngài, bằng cách chống lại Ngài, bằng cách đi theo con đường tội lỗi. Thì ngày hôm nay Ngài đến giữa chúng ta không phải chỉ bằng lời, hay là bằng lời dạy của các ngôn sứ, hay là bằng hòm bia giao ước, nhưng mà Ngài bằng xương bằng thịt. Ấy thế mà Ngài đến lại quá âm thầm, nên con người cũng không chấp nhận Ngài. Chẳng lẽ Thiên Chúa là đấng tối cao mà lại hiện thân giữa một con người bé bỏng là con trẻ Giê-xu? Chẳng lẽ Thiên Chúa là đấng cao vời, Thiên Chúa là đấng giàu có lại hiện diện giữa một cái cảnh nghèo hèn ở hang đá Bethlehem? Chẳng lẽ Thiên Chúa là đấng thượng trí, Ngài lại chấp nhận một con người yếu đuối và để cho người ta dẫn dắt Ngài trong cuộc sống này? Kính thưa cộng đoàn, tình yêu của Thiên Chúa là thế đó. Ngài chấp nhận cái thân phận yếu hèn của con người, để rồi từ đó Ngài ban ơn cứu độ cho con người. Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Ngài ở đâu thì ở đó Ngài ban bình an. Như là lời của ngôn sứ Isaiah nói, người loan tin mừng, người loan báo sự bình an. Sự bình an đó là sự hòa giải con người với Thiên Chúa, sự hòa giải con người với nhau. Ngài ban ơn cứu độ có nghĩa là không phải Thiên Chúa đến để cứu thoát chúng ta khỏi cách nô lệ bởi đế quốc nọ, bởi đế quốc kia, nhưng mà Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực của Satan. Và như vậy Ngài làm cho chúng ta trở nên những con người mới, những con người được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa ở giữa chúng ta để Ngài cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta. Ngài chấp nhận cái thân phận này để cho chúng ta biết được rằng đã có một con người đó là con người Thiên Chúa. Ngài đã hiểu hết tất cả hoàn cảnh của con người, những cái đau khổ, những thất vọng của con người, những bệnh tật của con người, những nỗi chán chường của con người, những sự chia rẽ của con người với nhau. Ngài đến để hướng dẫn con người biết sống yêu thương, sống trong tình yêu của Thiên Chúa, để con người có thể hòa giải với nhau, để con người có thể biết yêu thương nhau. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta để hướng dẫn chúng ta về cùng Thiên Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là cái thân phận con người này không phải là một cái thân phận bị nguyền rủa, hay là thân phận của con người bị án phạt. Thiên Chúa đến để bênh vực chúng ta, để gieo niềm hy vọng của chúng ta, để làm cho phẩm giá của chúng ta được trong sáng hơn, được cao quý hơn. Tại sao khi Thiên Chúa không nhập thể vào những con vật hay là những tạo vật khác, mà Thiên Chúa lại nhập thể vào con người? Là để cứu vớt con người, và qua con người, như Thánh Phaolô nói, để làm cho vạn vật này cũng được cứu thoát. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta vui mừng, chúng ta đầy hy vọng, vì Thiên Chúa đã chấp nhận thân phận con người. Và Chúa mở ra cho chúng ta một viễn tượng mới, đó là chúng ta được trở nên con Thiên Chúa khi chúng ta đón nhận Ngài. Ngài vào thế giới này, nhưng mà thế giới lại không đón nhận Ngài. Ánh sáng vào trong thế gian để chiếu vào bóng tối, nhưng bóng tối làm như là vẫn muốn diệt trừ ánh sáng. Điều đó con người đã thực hiện với Thiên Chúa, với con nhập thể của Ngài. Và ngày hôm nay con người cũng thế thôi. Con người với tội lỗi đầy tràn, với biết bao nhiêu là những chiến tranh hận thù, với biết bao là những tội lỗi, biết bao nhiêu là những tai họa. Con người vẫn phủ nhận Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn đang nhập thể. Ngài nhập thể vào từng con người một khi con người đón nhận Ngài. Và ai đón nhận Ngài thì Ngài cho họ được làm con Thiên Chúa, và người ban rất nhiều ân sủng cho con người, để con người có thể sống trong sự tự do của Thiên Chúa, trong sự tự do của những người là con cái. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong mùa Giáng sinh này được biết mở rộng tâm hồn của mình, để luôn luôn đón nhận lời của Thiên Chúa trong cõi lòng mình.